quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 145 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 36, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21, chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hãy ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Chúng ta đã biết tội lỗi bè đảng mà sứ đồ Phaolô đã đề cập đến với tín hữu tại hội thánh Galati còn có một ý nghĩa khác tà giáo. Vị sứ đồ không chỉ nhắc nhở tín hữu Galati cần phải cẩn thận, gìn giữ nếp sống đạo tốt đẹp để sự phân rẽ và bè đảng không xuất hiện trong hội thánh, nhưng ông còn đặc biệt chú trọng ở đây khi nói đến tội lỗi bè đảng, đó chính là tà giáo. Tà giáo vừa là một ý nghĩa khác của tội lỗi bè đảng, song cũng có thể hiểu như là một trong những nguyên nhân chính yếu dẫn đến sự phân rẽ và bè đảng trong hội thánh. Thật vậy, khi một tư tưởng tà giáo thâm nhập vào niềm tin của tín hữu thì sẽ gây nên những xáo trộn và phân rẽ. Đây chính là con đường ngắn nhất dẫn đến tội bè đảng. Vì vậy cho nên, khi mở đầu bức thư cho tín hữu Galati, thì sứ đồ Phaolô đã khẳng định và quả quyết rằng tà giáo là một tội lỗi không thể chấp nhận trong niềm tin của con cái Chúa. Sứ đồ Phaolô chắc hẳn đã cho tín hữu Galati thấy được hậu quả của tội lỗi này cách rõ ràng khi nhắc lại mối liên hệ mật thiết của họ đối với ông trước kia, để qua đó so sánh với thực trạng hiện tại đã hoàn toàn trái ngược khi tà giáo đang xen lẫn vào niềm tin của họ. Trong Kinh Thánh Tân Ước, chữ tà giáo mang ý nghĩa mô tả về một quyết định chọn lựa theo một quan điểm niềm tin nào đó. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng đã mô tả ý nghĩa này cách rõ ràng trong thư Phi-e-rơ thứ nhì chương 2 từ câu 1 đến câu 3 rằng: dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng và đạo thật, vì cớ họ sẽ bị gièm pha. Họ sẽ bởi lòng tham mình lấy lời dối trá khoét anh em, nhưng sự kiêu án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngủ. Có những sự dạy dỗ sai trật đã len lỏi vào trong hội thánh, đồng thời nhiều tín hữu cũng đã sa vào sự cám dỗ khi quyết định chọn lựa giáo lý sai trật đó cho đời sống của mình. Đây chính là ý nghĩa của tà giáo mà sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở tín hữu Galati. Để có thể tránh khỏi sự cám dỗ này, thì phương cách đầu tiên quan trọng nhất chính là phải nhận biết cách rõ ràng về chánh giáo hay chân lý cứu rỗi mà mỗi tín hữu đã nhận được nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi nhận biết chân lý thì tự nhiên tín hữu sẽ phân biệt dễ dàng đâu là tà giáo, đâu là chánh giáo. Nhiều lần trước đó trong thư Galati này, sứ đồ Phao-lô đã giảng dạy lại cho tín hữu Galati nắm vững chân lý cứu rỗi này. Điều đầu tiên sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh đến đó là người ta được hưởng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời không phải dựa vào việc làm, nhưng chỉ bởi đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ mà thôi. Về phần chúng tôi thì sinh ra là người Giu-đa, không phải là kẻ có tội từ trong dân ngoại. Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giê-xu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng phải bởi các việc luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Theo Galati chương 2, từ câu 15 đến câu 16. Vì tà giáo tấn công tín hữu Galati theo cách gieo vào niềm tin của họ một tin lành cộng thêm. Họ rao giảng rằng để một người được cứu rỗi thì căn bản vẫn dựa trên ân điển cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng chỉ cần cộng thêm sự cố gắng bởi sức riêng mà tuân giữ vài điều khác nữa thôi. Cho nên ngay lập tức sứ đồ Phao-lô đã bác bỏ luận điệu gian dối đó mà khẳng định chân lý rằng dựa vào việc làm hay sự cố gắng tuân giữ luật lệ thì không ai có thể đủ tiêu chuẩn được Đức Chúa Trời kể là công bình để nhận được sự sống đời đời cả. Chân lý cứu rỗi tiếp theo mà sứ đồ Phao-lô đã khẳng định cũng như làm cơ sở cho một người nhận lãnh sự cứu rỗi, đó là chỉ duy nhất Chúa Giê-xu đã chịu chết để đền tội thay cho tội nhân. Con đường dựa vào công sức riêng qua việc tuân giữ luật lệ chỉ đưa con người đến sự rủa sả, và chính Đức Chúa Giê-xu đã phải gánh lấy sự rủa sả thay cho tội nhân qua sự chết của Ngài trên thập tự giá. Vì vậy cho nên đức tin để được cứu rỗi đó là hết lòng tin cậy và tiếp nhận ân điển chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho chính đời sống của mình. Ông giải luận chân lý này trong thư Galati chương 3 từ câu 10 đến câu 14 như sau: Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp thì bị rủa sả, bởi có chép rằng đáng rủa thay là kẻ không bền đổ trong mọi sự đã chép ở sách luật đặng làm theo những sự ấy. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép, đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, hầu cho phước lành được ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Một chân lý quan trọng nữa đã được sứ đồ Phao-lô kết luận trong thư Galati chương 3 từ câu 6 đến câu 7, đó là chỉ cần tiếp nhận ân điển cứu rỗi qua công lao chuộc tội của Chúa Giê-xu là đủ. Ngoài ra không còn cần phải dựa vào việc tuân giữ thêm luật lệ nào khác. Vì chân anh em đã bởi tin Đức Chúa Giê-xu Christ nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Vả anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Con người sau khi sa ngã đã đánh mất đi mối liên hệ mật thiết của người con với Cha Thiên Thượng, vì không ai xứng đáng để có thể đến gần Đức Chúa Trời thánh khiết. Nhưng qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu để trả giá thay cho hậu quả tội lỗi của nhân loại, thì một người khi tin nhận Ngài sẽ được mặc lấy sự công bình của chính Đấng Christ cho đời sống mình. Người đó không còn ở trong địa vị tội nhân nữa, nhưng đã được phục hòa địa vị làm con và gọi Đức Chúa Trời là Cha. Tại đây, sứ đồ Phao-lô không còn nêu thêm một điều kiện nào khác mà chỉ duy nhất một điều, đó là tin cậy và tiếp nhận công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Thiết nghĩ nếu như người Galati lắng lòng nhớ lại những gì mình đã tin nhận và qua sự giải luận rõ ràng và đầy đủ của sứ đồ Phao-lô về chân lý cứu rỗi, thì tà giáo đã không thể có cơ hội xen lẫn và thâm nhập vào niềm tin của họ được. Tội bè đảng chắc hẳn không thể có chỗ để tồn tại trong cộng đồng con dân Chúa. Bài học áp dụng. Ba giáo lý quan trọng mà sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở tín hữu Galati cũng thật hết sức quan trọng cho mọi tín hữu trong hội thánh của Đức Chúa Trời qua mọi thời đại. Đó phải là giáo lý nằm lòng và đầy trọn trong niềm tin của tín hữu để chắc chắn về sự sống đời đời mà mình đã được nhận lãnh khi tin nhận Chúa Giê-xu. Chúng ta đang sống giữa thời đại mà sự tấn công của những tà giáo bổ vây quanh chúng ta. Dù hội thánh Chúa ở bất cứ nơi đâu, xung quanh vẫn đang có những giáo lý lạ ngày đêm cố sức tấn công vào niềm tin của con dân Chúa. Thay vì tranh cãi hơn thua hoặc đắn đo không biết ai đúng ai sai, thì mỗi chúng ta trước hết cần phải học biết và xác quyết niềm tin của mình rằng công đức, sự cố gắng riêng của con người nhằm nương cậy vào việc làm thì đó không phải là điều kiện để được cứu rỗi, song chỉ nhờ đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Niềm tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu là cơ sở vững chắc cho sự cứu rỗi, vì không ai chịu án phạt thay để đứng vào chỗ chết thay cho chúng ta cả, mà chỉ duy một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Ngoài ra, lời Chúa đã khẳng định chắc chắn rằng chỉ bằng đức tin nơi ân điển cứu rỗi của Chúa thì đã đủ điều kiện để chúng ta thừa hưởng được địa vị làm con Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi là hoàn toàn chắc chắn cho những ai tin nhận vào chân lý cứu rỗi này. Thay vì tranh cãi với tà giáo, thì chúng ta nên ưu tiên củng cố niềm tin của mình để thêm vững vàng trong đức tin, đồng thời cũng là điều kiện đủ cho ai bằng lòng tiếp nhận và là cánh cửa thiên đàng mở ra để mọi tội nhân thoát khỏi những niềm tin sai lạc của tà giáo, chạy đến với Chúa mà nhận lãnh sự sống đời đời. Khi chúng ta học hỏi để nắm chắc chân lý của Chúa, thì tà giáo khó lòng lung lạc đức tin của chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 146 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nèo tôi chắc lòng, bao dòng tố có thể đánh đông. Vì thần bánh nhỏ bé mong mây, không trời chắc là cho trong trời. Nèo tôi chắc ngon lời. Bao tay anh đang rồi dập tôi, như cơn sóng dưới đây biên sôi, mây muôn thước kéo lên mù tôi, sức gió cuốn nước trào khắp lối, tôi không nung dầu giữa cánh cỏ, đã lần nào chắc không cần lo, nèo tôi chắc rất chắc chắc lắm, bao dòng tố có thể đánh đắm, thì thần bánh nhỏ bé không trời trót lắc trao trong trời, nếu tôi chắc an lời. Khi dòng tố xô giặt thuyền tôi, nèo thiêng giữ cho chân trăng trời, nèo thiêng ấy mắt không nhìn thấy, giữ chiếc bánh giữa dòng vững bay, an nhiên lướt sóng gió bao to, lướt đến khi sóng không còn nhô, nèo tôi chắc rất chắc chắc lắm, bao dòng tố bé mong mày không trời chót lớp trao trong trời.